cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con vẫn dõi bước. Lời Ngài đứng trên đất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đường chân ngàn niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân
Hân hoan chào mừng quý vị đến nghe chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học Kinh Thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ Mạc Kỳ là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh trước đây, chúng tôi đã đề cập với các bạn biết rằng Lê Vi Ký đoạn 18, 19 và 20 là phân đoạn nói về Đức Chúa Trời thánh khiết và Ngài muốn con dân của Ngài sống một đời sống thánh khiết. Tiến sĩ Andrew Bona viết trong sách Lê Vi Ký và ông gọi đoạn 20 này là lời cảnh giác chống lại tội lỗi của dân Canaan. Hôm nay chúng ta đến Lê Vi Ký đoạn 20, nói đến hình phạt những vi phạm về điều răn của Ngài. Nó chỉ cho chúng ta thấy rằng khi ai vi phạm một trong các điều răn thì bị tội chết. Không phải tất cả các tội được liệt kê ở đây, nhưng chỉ có một số tội được nêu ra để làm thí dụ. Chẳng hạn như tội giết người không được liệt kê trong đoạn này, nhưng chúng ta biết qua những phân đoạn khác nói rằng sự chết là hình phạt cho những ai phạm tội giết người. Đó là lý do mà tôi có thể nói sự chết là hình phạt cho những ai vi phạm 10 điều răn. Đức Chúa Trời lập ra hình phạt sự chết. Ngài là đấng công chính. Ngài áp dụng tội chết cách nghiêm khắc. Không có nơi nào trong lời của Chúa nói sự hình phạt để nhằm mục đích cải cách người phạm tội. Nó không phải là mục tiêu. Sự hình phạt phạm tội là nhằm gây dựng đạo đức tốt cho con người. Sự hình phạt người phạm tội là để ngăn cản tội phạm. Nó sẽ cắt giảm đi mức độ phạm tội. Một trong những lý do mà những người vi phạm hay là sự phạm tội lan tràn khắp nơi là vì cớ chánh quyền quá nhẹ tay trong việc xử phạt những người phạm tội. Nếu chúng ta biết rằng khi chúng ta phạm luật, chúng ta bị phạt nặng nề, chúng ta sợ, không có dám vi phạm. Nếu chúng ta nghĩ rằng chúng ta giết người khác, thì chúng ta sẽ bị giết, chúng ta bị xử tử. Điều này ngăn cản chúng ta phạm tội giết người. Chúng ta nghe nhiều người kêu gào phản đối về áp dụng tội tử hình. Đức Chúa Trời lập tội tử hình cho sự tốt lành và cho lý do chính đáng. Cần phải có sự trừng phạt chính đáng cho những ai xúc phạm đến sự công chính. Vì sự công chính đòi hỏi sự hình phạt, sự oai nghiêm, luật pháp và sự thánh khiết của Đức Chúa Trời bị xúc phạm, kẻ phạm tội phải bị hình phạt. Nếu các bạn không tin hay khắp chấp nhận án tử hình, tôi xin hỏi các bạn điều này. Các bạn có nghĩ các bạn tốt hơn Đức Chúa Trời không? Đức Chúa Trời không có hối lỗi khi ban hành án phạt tử hình. Xin hãy lắng nghe thêm lời Ngài được chép trong sách Dân Số Ký đoạn 35 câu 33. Các ngươi chớ làm ô uế xứ mà các ngươi sẽ ở, vì quyết làm ô uế xứ, nhược bằng có kẻ làm đổ quyết ra trong xứ. Nếu không làm đổ quyết nó lại, thì không thể chuộc tội cho xứ được. Xin các bạn hãy nhớ, trong sách Ma-thi-ơ và sách Luca đã nhắc cho chúng ta về máu của A-bên kêu gào từ đất. Tôi xin hỏi thêm một lần nữa để các bạn suy nghĩ. Giả sử có một người đàn ông giết con trai của các bạn và hãm hiếp con gái của các bạn là cha mẹ, có nghĩ người phạm tội này đáng bị tử hình không? Ngày hôm nay có nhiều ý kiến khác nhau, nói rằng có nên hay không nên thực hiện án tử hình cho các trọng tội. Nhưng lời của Đức Chúa Trời từ trước đến nay vẫn không thay đổi. Đức Chúa Trời đón phạt con người vì Ngài là đấng công chính. Chúng ta cùng nhau để ý đến những điểm chính yếu trong Lê Vi Ký đoạn 20. Thứ nhất, án tử hình cho những ai dâng con cái mình cho thần Moloch, từ câu 1 đến câu 5. Thứ hai, án tử hình cho những ai cầu đồng bóng và thờ ma quỷ, trong câu 6 đến câu 8 và câu 27. Thứ ba, án tử hình cho những ai mắng chửi cha mẹ, câu 9. Thứ tư, án tử hình cho những ai phạm tội dâm dục, câu 10 đến câu 16. Thứ năm, hình phạt cho một số vi phạm khác, từ câu 17 đến 21. Và thứ sáu, kết thúc luật pháp liên hệ đến sự thánh khiết, câu 22 đến 26. Bây giờ mời các bạn cùng tìm hiểu về án tử hình cho những ai dâng con cái mình cho thần Moloch. Trong Lê Vi Ký đoạn 20, câu 1 đến câu 2. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng, ngươi hãy nói cùng dân Israel rằng, phàm ai trong dân Israel hay là kẻ khách kiều ngụ giữa dòng họ, dùng một trong các con mình dâng cho thần Moloch, thì ắt sẽ bị xử tử, dân bổn xứ phải ném đá người ấy. Giờ đây Đức Chúa Trời phán bảo cùng Môi-se, chứ không phán bảo với A-rôn hay với dân chúng. Ngài nói với người ban hành luật pháp, người thi hành luật pháp, vì đây là những quy định về sự hình phạt cho những người vi phạm luật pháp. Như sứ đồ Phao-lô nói với những người cầm quyền, cai trị, lời nói của họ có năng lực. Họ hành xử quyền của họ như được chép trong Roma đoạn 13. Một vị quan án không có quyền để thả một người phạm tội dâm loạn, người phạm tội giết người, vì như thế gây nhiều hiểm họa cho xã hội, cho gia đình và cho chính các bạn và tôi nữa. Trong ngày nay, khi một người phạm tội tử hình sẽ bị ngồi ghế điện, bị treo cổ, bị chích thuốc độc, vân vân. Nhưng trong thời xưa, tội tử hình bị ném đá. Đó không phải là một hình ảnh tốt, không ai cho đó là một hình ảnh tốt. Nhưng cũng xin nhớ rằng, kẻ phạm pháp cũng không phải là người tốt nữa. Việc thờ phượng thần Moloch rất là dã man, tàn bạo. Công việc của họ thuộc về ma quỷ. Con trẻ được dâng lên làm của lễ tế thần tượng cho Moloch là một điều gớm kiếp. Theo các nhà khổ cổ và các sử gia tìm kiếm, họ thấy có những hình tượng của một người đang bồng em bé thảy vào lửa. Đó là công việc của ma quỷ, đây là một hình ảnh rất là quái ác. Thật khác hẳn với Chúa Giêsu, Ngài đưa tay ra để đón tiếp trẻ em, như được kỹ thuật trong Ma-thi-ơ đoạn 19, câu 4 đến câu 5. Song Đức Chúa Giêsu phán rằng, hãy để con trẻ đến cùng ta, đừng ngăn trở, vì nước thiên đàng thuộc về những kẻ giống như con trẻ ấy. Ngài bèn đặt tay lên chúng nó, rồi từ đó mà đi. Những ai phạm tội dâng con cái mình cho thần Moloch bị ném đá chết. Tôi nghĩ không ai phản đối hình phạt này, vì nó thật là xứng hợp cho kẻ phạm tội dâng con mình, đốt con mình trong lửa. Chúng ta cùng xem tiếp ở trong Lê Vi Ký đoạn 20 câu 3. Còn ta sẽ nổi giận cùng người đó, trước nó khỏi dân sự mình, vì nó đã nộp con cái mình cho thần Moloch, làm cho nơi thánh ta ô uế và làm ô danh thánh ta. Thưa các bạn, đây là một lời nói rất mạnh mẽ của Đức Chúa Trời. Ngài nói rằng, còn ta sẽ nổi giận cùng người đó. Đấy có phải là tội lỗi không thể tha thứ không? Tôi không biết rõ, nhưng lời của Chúa nói kẻ phạm tội này rất là nặng. Ngài trục xuất người phạm tội này khỏi dân sự của Ngài, vì tội lỗi này chống nghịch lại với Đức Chúa Trời, làm ô danh Đức Chúa Trời. Trong sách Ê-xê-chiên đoạn 23, câu 37 và 39, ghi chép về việc dân Israel đã phạm tội này, và đó là một trong những lý do mà Đức Chúa Trời đoán phạt họ. Xin các bạn hãy nhớ, sự thờ lại hình tượng là sự phản bội lại một quốc gia theo thể chế thần quyền, tức là quốc gia chỉ thờ phượng một mình Đức Chúa Trời mà thôi. Chúng ta cùng xem tiếp trong Lê Vi Ký đoạn 20, câu 4 đến câu 5. Nếu dân bổn xứ nhắm mắt khi người đó dâng một trong các con cái nó cho thần Moloch mà chẳng giết nó đi, thì ta sẽ nổi giận cùng người đó và nhà nó, rồi trút nó cùng kẻ nào theo nó mà thông dâm cùng thần Moloch ra khỏi dân sự mình. Thưa các bạn, Chúa nói rằng đối với những ai yên lặng, không phản đối những người thờ phượng và dâng con cái tế thần Moloch sẽ bị như là tội đồng lõa. Những người dung thứ tội lỗi này sẽ bị phạt, bị trút khỏi dân sự. Kế tiếp chúng ta thấy án tử hình cho những ai cầu đồng bóng, thờ ma quỷ. Trong Lê Vi Ký đoạn 20 câu 6, nếu ai say về đồng bóng và thầy bói mà thông dâm cùng chúng nó, thì ta sẽ nổi giận cùng người đó, trút nó ra khỏi dân sự mình. Đây là lề lối thực hành của dân Canaan đang ở trong xứ thời bấy giờ. Tôi cũng biết là người Việt Nam của chúng ta có người cũng cầu đồng bóng. Đó là một hình thức tôn giáo của ma quỷ. Có một số người nói rằng, điều đó đâu có thật và không có quyền năng. Nhưng tôi xin nói tỏ tường cho các bạn, đó là quyền lực của ma quỷ hoạt động. Thật sự của vấn đề này được Chúa Giêsu cảnh giác, vì trong thời đại cuối cùng có nhiều kẻ chống nghịch lại với Đấng Christ xuất hiện và làm nhiều dấu lạ phép kỳ nhằm để lừa dối những người được chọn của Ngài. Ma quỷ là kẻ lừa dối, là cha của kẻ nói dối. Đức Chúa Trời nói rằng, Ngài sẽ đối diện để chống lại chúng nó và những ai thờ phượng các thần giả dối này. Các bạn xin xem tiếp ở trong Lê Vi Ký đoạn 20, câu 27. Khi nào một người nam hay nữ làm đồng cốt hay là bói khoa, thì hẳn sẽ bị xử tử. Người ta sẽ ném đá chúng nó, huyết chúng nó sẽ đổ lại trên mình chúng nó. Chúng ta thấy việc ma quỷ nhập ám vào con người có trong mọi thời, mọi lúc. Ngay cả trong thời hiện nay của chúng ta cũng có nhiều nhóm tà giáo thờ phượng ma quỷ và bị chiếm ngự bởi ma quỷ. Đó là công việc của ma quỷ, của Satan. Tội chết đối với những ai tham dự vào nghi thức thờ phượng ma quỷ hay các nhóm tà đạo của chúng. Có một số người ngạc nhiên khi thấy những người thờ phượng ma quỷ lại có nhiều quyền phép. Nhưng xin chúng ta hãy lưu ý, đó là quyền phép, quyền lực của ma quỷ. Ngày nay chúng ta thấy mỗi khi con người đi xa cách Đức Chúa Trời, đi xa cách lời của Ngài, thì luôn dẫn đến sự sai lệch và họ rơi vào những nhóm tà giáo. Tại sao Đức Chúa Trời phạt chết cho những ai tham dự vào hình thức lên đồng lên cốt, thờ phượng ma quỷ? Xin mời quý vị cùng xem tiếp ở trong Lê Vi Ký đoạn 20, câu 7 đến câu 8. Các ngươi hãy làm sạch mình, và hãy nên thánh, vì ta là Jehovah Đức Chúa Trời của các ngươi. Các ngươi hãy giữ, làm theo những luật pháp ta. Ta là Đức Jehovah, đấng làm cho các ngươi nên thánh. Qua hai câu này cho chúng ta đủ lý do tội chết cho những ai lên đồng cốt thờ lại ma quỷ. Dân sự của Chúa phải trở nên thánh, bởi vì họ thuộc về Đức Chúa Trời, Ngài là đấng thánh. Khi rời khỏi tiêu chuẩn thánh khiết của Đức Chúa Trời, thì vi phạm luật của Ngài. Khi thực hành những điều gớm ghiếc này, người đó làm nhục danh Đức Chúa Trời vì đã theo ma quỷ. Đó là tội lỗi dâm dục thuộc linh. Ngày nay con người không có nhận thức sự nguy hại của nó. Đức Chúa Trời là Chúa của vũ trụ, Ngài hiện hữu mọi nơi, cho nên đừng bao giờ xem nhẹ hay là coi thường danh của Ngài. Kế tiếp chúng ta cũng thấy án tử hình áp dụng cho những ai mắng chửi cha mẹ. Trong Lê Vi Ký đoạn 20 câu 9, khi một người nào chửi cha mắng mẹ mình thì phải bị xử tử. Nó đã chửi rủa cha mẹ, quyết nó sẽ đổ lại trên mình nó. Đây là điều răn thứ 5, cho nên xin chớ có ai xem nhẹ. Trong Lê Vi Ký đoạn 19 câu 3 chép rằng, dân Israel cũng được dạy phải tôn kính cha mẹ. Giờ đây Đức Chúa Trời nói đến tội chết cho những ai mắng chửi cha mẹ. Chúng ta thấy trong thời nay, càng ngày càng có nhiều con cái rất là bội nghịch với cha mẹ, thiếu tình nghĩa. Tôi xin kêu gọi các bạn, thanh niên là con cái ở trong gia đình, hãy tôn kính cha mẹ mình. Đức Chúa Trời ban phước cho con cái hiếu thảo được sống lâu trên đất. Chúng ta thấy trong thời Tân Ước nói đến ân điển cho những đứa con quan đàn, như trong ẩn dụ mà Chúa Giêsu kể trong Luca đoạn 15 về người cha nhân từ tha thứ cho đứa con hư hỏng khi nó ăn năn quay trở về nhà cha. Kế tiếp chúng ta cũng thấy án tử hình cho những ai phạm tội dâm dục. Trong Lê Vi Ký đoạn 20, câu 10 đến câu 16. Nếu người nào phạm tội tà dâm cùng vợ người khác hay là phạm tội tà dâm cùng vợ người lân cận mình, người nam cùng người nữ đó đều phải bị xử tử. Nếu người nào nằm cùng vợ cha mình, ấy là gây nhục cho cha mình, thì hai người đều hẳn phải bị xử tử, quyết họ sẽ đổ lại trên mình họ. Nếu người nào nằm cùng dâu mình, hai người đều phải bị phạt xử tử vì họ phạm một sự gớm ghiếc, quyết họ sẽ đổ lại trên mình họ. Nếu một người nam nằm cùng một người nam khác như nằm cùng người nữ, thì hai người đó đều hẳn phải bị xử tử vì họ đã làm một việc gớm ghiếc, quyết họ sẽ đổ lại trên mình họ. Nếu một người nam lấy cả mẹ và con làm vợ, ấy là một sự tà ác. Hãy thiêu cả ba đi, hầu cho sự tà ác đó không còn trong vòng các ngươi. Nếu một người nam cấu hiệp cùng thú vật thì hẳn bị xử tử và các ngươi hãy giết thú đó đi. Nếu một người nữ lại gần một thú đặng cấu hiệp cùng nó, ngươi hãy giết người nữ và con thú đó đi, quyết nó sẽ đổ lại trên mình nó. Thưa các bạn, phân đoạn Kinh Thánh này nói đến những tội lỗi về tình dục rất là kinh tởm, không thể nào nói đỡ nổi. Tội dâm dục trong mọi hình thức sai phạm đều bị hình phạt, đó là sự chết. Tội lỗi dâm dục đưa đến biết bao sự đổ vỡ của gia đình, đổ vỡ quốc gia. Chính bản thân người phạm cũng mất cả thể diện của đời sống. Những lời này cáo trách xã hội hiện nay là một xã hội đầy dẫy những tình dục bậy bạ, tội lỗi dâm dục lan tràn. Chúng ta nhớ lại, chính vì tội lỗi dâm dục mà Đức Chúa Trời đã đổ lửa và diêm xanh từ trời, thiêu hủy thành Sodom và Gomorrah. Đối với những ai chìm đắm trong tội lỗi mà không biết ăn năn, sẽ bị Đức Chúa Trời bỏ mặc, như lời của Phao-lô chép ở trong sách Roma đoạn 1, câu 24-28. Nhưng khi những ai giàu phạm tội gớm ghiếc, đáng chết, mà nếu những người đó biết ăn năn quay trở về cùng với Chúa cứu thế, họ sẽ được tha thứ. Như hình ảnh mà chúng ta thấy kỹ thuật ở trong sách Tin Lành Giăng đoạn 8, câu 1-11, về một người phụ nữ bị bắt quả tang về phạm tội tà dâm. Chúa Giêsu đã đứng phía trước như lòng của lẽ chuộc tội cho người phụ nữ bị bắt về tội tà dâm này. Sự chết của Chúa Giêsu là của lẽ chuộc tội cho các bạn. cho nên khi các bạn đến cùng Ngài, các bạn sẽ được tha thứ. Tôi mong rằng các bạn là những người đang đi trong con đường tội lỗi tình dục bậy bạ. Xin hãy ăn năn, quay trở về cùng với Chúa Giêsu để được Ngài tha thứ. Tiếp đến, chúng ta thấy hình phạt về những tội nhẹ hơn. Trong Lê Vi Ký đoạn 20, câu 17 đến 21. Nếu một người nam lấy chị em gái mình, hoặc một cha khác mẹ, hoặc một mẹ khác cha, và họ cấu hiệp nhau, ấy là sự điếm nhục, họ sẽ bị trút khỏi trước mặt chân sự. Người đã gây nhục cho chị em mình, người sẽ mang tội ác mình. Nếu một người nam nằm cùng một người nữ trong lúc kinh nguyệt, và người nam lộ ra nguyên chất của người nữ, và chính người nữ cũng lộ ra nguyên chất mình, thì cả hai đều bị trút khỏi dân sự mình. Chớ cấu hiệp cùng chị của mẹ hay là chị của cha ngươi, vì là gây nhục cho thân tộc mình, hai người đều sẽ mang tội ác mình. Nếu người nam nằm cùng bác gái hay là thiếp mình, tức là gây nhục cho chú bác mình, hai người đều sẽ mang sự hình phạt của tội mình. Họ sẽ chết tuyệt tự. Nếu một người nam lấy vợ của anh em mình, ấy là sự ô uế, người ấy sẽ gây nhục cho anh em mình, hai người đó sẽ tuyệt tự. Thưa các bạn, qua những điều liệt kê nơi đây, chúng ta thấy tội loạn luân với bất cứ những người nào trong gia tộc, trong họ hàng, trong gia đình, thì bị cấm, bị xử phạt một cách công khai. Đức Chúa Trời đòi hỏi sự thánh khiết trong mọi khía cạnh của đời sống, đặc biệt là trong mối quan hệ tình dục. Đức Chúa Trời cấm mối quan hệ tình dục với bà con gần, và nếu ai vi phạm thì bị phạt tuyệt tự hay bị trút khỏi dân sự. Và mời quý vị cùng xem đến lời kết luận về luật lệ thánh khiết mà Đức Chúa Trời ban. Trong Lê Vi Ký đoạn 20 câu 22 đến 23. Các ngươi hãy gìn giữ làm theo những luật pháp và mạng lệnh ta, hầu cho xứ mà ta dẫn các ngươi đến ở không mửa các ngươi ra. Chớ nên theo thoái tục của các dân mà ta sẽ đuổi ra khỏi trước mặt các ngươi, vì họ đã làm những điều đó, và ta lấy làm gớm ghiếc lắm. Đức Chúa Trời nói rằng, Ngài đuổi dân Canaan ra khỏi xứ họ, bởi vì họ phạm những tội lỗi gớm ghiếc này. Ngài cũng cảnh giác trước cho dân Israel, họ sẽ bị đuổi ra nếu như họ vi phạm cùng một thứ tội lỗi đó. Đức Chúa Trời không phân biệt một ai, Ngài là đấng công chính. Các bạn có biết sau này dân Israel phạm cùng một tội, không vâng lời Chúa cho nên họ bị hình phạt, họ bị lưu đày sang Babylon. Xin các bạn nghe lời ký thuật được chép trong sách Các Vua thứ nhì đoạn 21 câu 1, câu 2, câu 6 và câu 9. Manasseh 12 tuổi khi người lên làm vua, người cai trị 55 năm tại Jerusalem. Mẹ người tên là Hephzibah. Người làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va và theo sự thờ phượng gớm ghiếc của các dân tộc mà Đức Giê-hô-va đã đuổi khỏi trước mặt dân Israel. Người đưa con trai mình qua lửa, tập tành phép thiên văn và diệt bói điềm, lập nên những đồng cốt và thầy bói. Người làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va quá chừng, chọc giận Ngài hoài. Nhưng chúng nó không nghe, chúng nó bị Manasseh quyến dụ làm gian ác hơn các dân tộc mà Đức Giê-hô-va đã tuyệt diệt khỏi trước mặt dân Israel. Thưa các bạn, điều này trả lời cho câu hỏi, tại sao Đức Chúa Trời công chính đuổi đi những dân tộc đang sướng trong xứ Palestine? Vì họ phạm quá nhiều tội lỗi dâm dục, cho nên Đức Chúa Trời cấm dân sự của Ngài đừng đụng đến mọi thứ trong thành Jericho trong lúc đánh chiếm, vì những đồ này đã bị nhiễm bệnh. Chúng ta cùng xem tiếp ở trong Lê Vi Ký đoạn 20 câu 24. Ta đã phán cùng các ngươi rằng, ấy là các ngươi sẽ được sứ của dân đó. Ta sẽ cho các ngươi sứ ấy đặng làm sản nghiệp. Ấy là một sứ đượm sữa và mật. Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi, đã phân rẽ các ngươi cùng các dân. Chúa nói rằng đây là một sứ đượm sữa và mật, cây cối phủ cả sứ. Nhưng điều gì xảy ra cho nó? Trong sách Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 29 câu 24 đến 28 cho chúng ta biết như sau. các nước sẽ hỏi rằng, sao Đức Giê-hô-va đãi sứ này như thế? Căn cớ của sự thạnh nộ lớn lao này là làm sao? Người ta sẽ đáp rằng, ấy là vì họ bội giao ước mà Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của tổ phụ họ đã lập cùng họ, khi dẫn họ ra khỏi xứ Ai Cập. Ấy vì họ đi hầu việc và thờ lại các thần mà mình chưa hề biết, và Ngài không phân phát cho. Cơn thạnh nộ của Đức Giê-hô-va đã nổi phần lên cùng xứ này, đặng dán trên nó các sự rủa xả ghi trong sách này. Và trong cơn thạnh nộ, hờn giận và nổi nóng, Đức Giê-hô-va đã rút dân này khỏi đất họ và ném vào một xứ khác, như điều đó hiện có ngày nay. Mời quý vị cùng xem đến hai câu chót của Lê Vi Ký đoạn 20, câu 25 và 26. Vậy, hãy phân biệt thú tinh sạch với thú ô uế, chim ô uế với chim tinh sạch, chớ nên gây cho mình ra gớm ghiếc vì loài vật, vì loài chim chóc và các loài côn trùng trên mặt đất mà ta đã dạy các ngươi phân biệt như loài ô uế. Đối cùng ta, các ngươi hãy nên thánh, vì ta, Đức Giê-hô-va là thánh. Ta đã phân rẽ các ngươi với các dân, để các ngươi thuộc về ta. Đức Chúa Trời nhắc lại luật lệ của Ngài, mà các luật lệ này làm cho dân Israel trở nên thánh bởi cách ăn ở của họ. Phân đoạn này bắt đầu với luật lệ kiêng cự thức ăn và kết thúc cùng với đề tài này. Đức Chúa Trời muốn dân sự của Ngài sống đời sống thanh sạch. Thưa các bạn, đây là bài học để chúng ta suy nghĩ đến đất nước của mình. Đức Chúa Trời là đấng cao cả. Ngài đòi hỏi sự thánh khiết. Đây là điều căn bản của sách Lê Vi Ký. Tôi mong ước qua sách Lê Vi Ký đoạn 20 này, các bạn và tôi nhận được sự nhắc nhở và cảnh tỉnh để giữ gìn đời sống của mình đi trong đường lối thánh khiết của Đức Chúa Trời. Thân chào tạm biệt quý vị và các bạn, và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
Con nghe tiếng kêu mời, gọi con đi gieo niềm tin mới. Con nay như thấy ngỡ ngàng, vì Chúa đã đoái thương chọn con. Rồi một ngày thánh thần Chúa đã đến thánh khiến con cho Ngài, dạy con đi khắp mọi nơi, dắt gieo tin vui cho muôn người.